Tôi muốn gìn giữ một cái ấn tượng đẹp nhất. Ở trong con mắt, mọi người đều là người tốt, mọi người đều là người thiện, mọi người đối với ta đều có ân đức. Họ mặc dù có những lời phỉ báng, đặt điều thị phi, đó là sự hiểu lầm của họ, hoặc giả là họ nghe tin theo lời đồn nhảm của người khác, không phải chủ ý của họ, thì việc gì phải để ở trong tâm? Việc gì khiến trong tâm thanh tịnh của mình nhiễm phải một điểm dơ bẩn? Vấn đề đến từ bên ngoài, bạn tiếp nhận hay không? Không tiếp nhận, bạn vĩnh viễn gìn giữ tâm thanh tịnh. Bạn tiếp nhận mới bị ô nhiễm. Bạn không tiếp nhận tuyệt đối sẽ không bị ô nhiễm. Chúng ta việc gì phải làm những việc này? Người phải hiểu được một nguyên tắc lớn, làm thiện với người. Ở trong kinh Phật nói rõ ràng hơn, thấu triệt hơn. Tất cả chúng sanh đều là cha mẹ quá khứ của ta, là chư Phật vị lai. Đã là cha mẹ quá khứ, chúng ta phải dùng tâm hiếu kính để đối đãi, tâm hiếu thuận. Đã là chư Phật vị lai, chúng ta phải dùng tâm cung kính để đối đãi. Đây chẳng phải nói rất rõ ràng, rất minh bạch sao? Dùng hiếu thuận cung kính đối đãi tất cả chúng sanh, thành tựu thiện nghiệp của mình, thành tựu thanh tịnh bình đẳng giác của mình. Chúng ta đây mới là học Phật chân chánh, đây mới là quay đầu chân chánh. Việc lợi hại của mình nhất thiết không quan tâm. Việc có lợi hại với chúng sanh, hại không có gì hại lớn, cũng không cần quan tâm. Nếu như có tổn hại lớn, vậy thì phải dùng trí tuệ để xử lý, không được phép xử lý theo cảm tình. Có người lừa gạt chúng ta, tôi đã từng gặp rồi. Trước đây Pháp Sư Đạo An gặp được quá nhiều rồi. Việc gì vậy? Lừa tiền. Pháp Sư Đạo An thường hay bị người gạt. Thầy là người đặc biệt. Thầy không phải không biết, không biết đó là khờ khạo rồi. Thầy biết người ta gạt thầy. Có đưa cho họ không? Vẫn cứ đưa cho họ. Điểm này là đặc biệt. Biết bạn đến gạt tôi vẫn đưa cho bạn. Đây là phương pháp độ chúng sanh. Sau khi gạt lâu rồi, họ nếu như một ngày nào đó biết được rồi, hóa ra Lão Hòa Thượng mỗi lần đều biết, họ liền sanh tâm hổ thẹn, liền quay đầu thôi. Lão Hòa Thượng không khờ dại. Chúng ta gặp phải những việc này, nếu như không có loại trí tuệ độ lượng đó của Pháp Sư Đạo An, thì còn có một phương pháp khác, là điều tra chứng minh. Đi điều tra thử có phải sự thật không. Nếu như họ thật sự cần có, mà cách thức họ dùng là không chính đáng, chúng ta vẫn phải giúp đỡ họ. Nếu như họ đem số tiền lừa gạt này đi ăn uống, vui chơi, làm những việc không chính đáng, chúng ta có thể không đưa cho họ. Đây cũng là một phương pháp xử lý. Người ở trong mỗi niệm phải nghĩ hướng về chỗ thiện. Niệm niệm nghĩ sở trường của người. Mỗi người đều có ưu điểm, đều có sở trường, cũng đều có khuyết điểm. Gọi là người không phải thánh hiền, không ai không có lỗi. Phải tha thứ lỗi lầm của người. Tán thán sở trường của người khác. Bồi dưỡng đạo tâm của mình. Thật sự có đạo tâm, chắc chắn không có tai nạn. Chắc chắn có Phật Bồ Tát hộ niệm. Chắc chắn có thần hộ pháp phù hộ. Người cùng tâm ấy, tâm cùng lý ấy, chúng ta gặp được người thiện, chúng ta đều phải tận lực đi bảo vệ họ, đi che chở họ. Thiện tương ưng với thiện. Bạn tâm bất thiện, hạnh bất thiện, chư Phật Bồ Tát thiện thần xa lìa rồi, yêu ma quỷ quái liền dây quanh bạn. Ở trong cảm ứng thiên này nói rất nhiều, nói rất tường tận. Bạn sẽ thường xuyên gặp tai nạn. Bạn sẽ thường xuyên gặp chuyện bất như ý. Chúng ta ngày nay ở trong môi trường này, tôi đã từng nói với các vị nhiều lần, cái môi trường tu học này ngàn năm khó gặp. Không phải thật dễ dàng gặp được. Ở nơi này có hộ pháp chân chánh, chăm sóc còn chu đáo hơn cha mẹ của mình. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên ông ở đây chăm sóc chúng ta. Ông mỗi ngày chỉ ngủ 2 giờ đồng hồ, thường xuyên mỗi ngày quên ăn cơm. Người như vậy đến hộ trì chúng ta. Nếu chúng ta không dụng công, không quyết tâm cố gắng, làm sao xứng đáng với người ta? Sáng hôm qua buổi sáng, ông đến cư sĩ Lâm đã xảy ra tai nạn xe. Xe không biết đụng vào chỗ nào, vỏ xe bị nổ. Ông 2 giờ đồng hồ hoàn toàn bị quên hết mọi thứ, cái gì cũng không biết. Ông lại có thể lái xe đến cư sĩ Lâm. Người ta nhìn thấy xe tình trạng như thế nào, xem ông có bị thương hay không, mở cửa xe ra, ông bước ra, không sao cả. Ông cái gì cũng không biết. Hứa Thanh Tiêu họ một số người dìu ông lên lầu 2, cho ông uống nước, ăn một chút cháo. Sau hơn 1 giờ đồng hồ, ông mới hồi phục tri giác. Quá vất vả rồi, quá mệt mỏi rồi, từ sáng đến tối đều là muốn làm sao bảo vệ đạo tràng tốt hơn, làm thế nào chăm sóc mọi người tốt hơn. Lý Văn Hoa có ở đây không? Bảo anh ấy điện thoại cho hội trưởng, nói tôi hôm nay đi học công, xin ông không nên ra sân bay đưa tiễn, để ông nghỉ ngơi nhiều một chút. Sau này tôi đến đi, đều không mong ông đến đón tiếp tiễn đưa. Không có cần thiết. Quá vất vả rồi, mong ông nghỉ ngơi nhiều một chút. Ông ngủ không đủ giấc, thường hay quên ăn cơm, không được. Ông nói có một hôm nửa đêm tỉnh dậy bụng đói rồi, suy nghĩ tại sao lại đói, một ngày chưa ăn cơm. Đại Bồ Tát ở nơi đây hầu trì chúng ta, toàn tâm toàn lực chăm sóc. Đi khắp thế giới, tôi thấy không thể tìm ra người thứ hai rồi. Chúng ta có người như vậy ở bên cạnh chăm sóc chúng ta, bản thân chúng ta không chăm chỉ, không nỗ lực, đó chính là tội nghiệp. Nếu như bạn là khởi vọng tưởng, tội nghiệp đó sẽ càng nặng. Cái ân đức này hơn cả cha mẹ. Chúng ta đã giảng câu liễn của Phát Lão khắp nơi, tri ân báo ân. Phải thường xuyên nghĩ đến làm sao báo ân, cần mẫn nỗ lực dụng công, thành tựu đức hạnh, học vấn của mình, tương lai gánh vác sứ mệnh hoằng pháp lợi sanh. Tiếp đối huệ mạng của Phật. Vậy mới có thể báo ân thật sự. Ngày nay chăm sóc chúng ta không phải là người thông thường. Không thể thuận theo giáo giới của Phật là có lỗi với hội trưởng lý. Nhất định phải dứt bỏ thành kiến của mình, từ bỏ tập khí phiền não của mình, thuận theo lời dạy của Phật. Cho nên cái nhân duyên này vô cùng hy hữu. Trước đây các bạn có rất nhiều đồng tu biết trưởng quán hàng chăm sóc cho tôi, sánh với Lý Mộc Nguyên đó kém rất xa. Lý Mộc Nguyên là ngay cả nhà của mình cũng không quan tâm, mạng sống còn không quan tâm. Bạn đến đâu để tìm ra thiện trí thức như vậy? Tôi nhìn thấy ông hộ trì như vậy, cho nên tôi quyết không rời khỏi Singapore. Tôi rời khỏi Singapore, tôi có lỗi với ông. Úc Châu, cái nơi đó, tôi đã nói với ông rồi. Tôi giúp đỡ Úc Châu đoàn kết tôn giáo, hòa hợp chủng tộc. Nếu như là loại sự việc này, họ mời tôi sẽ đi tham gia. Không phải cái sự việc này, tôi không đi. Úc Châu mở Phật thất Ngộ Hạnh, họ làm được rồi. Tôi muốn đem toàn bộ thời gian để ở nơi đây phối hợp với hội trưởng lý. Ở nơi đây có kiếp nạn, tôi cũng sẽ không rời khỏi. Tôi cũng sẽ không tìm một nơi để tránh nạn. Đâu có loại đạo lý này. Người phải có đạo nghĩa. Quyết định không được có tự tư tự lợi. Tự tư tự lợi là gốc rễ của tất cả tội nghiệp, cần phải nhổ bỏ tận gốc, chúng ta mới có thể tiêu nghiệp chướng, mới có thể hóa giải tai nạn. Hôm nay chúng ta 9 giờ rưỡi là phải ra sân bay. Sáng hôm nay giảng kinh ngưng một lần. Kinh Hoa Nghiêm ngày mai giảng như thường lệ. Đồng tu các bạn xem ở trên mạng. Kinh Hoa Nghiêm tôi ở Hồng Kông cũng giảng như thường lệ. Buổi tối ở Hồng Kông giảng 53 tham. Cũng có đường truyền Internet, các bạn cũng có thể thu được. Tốt rồi, chúng ta chỉ giảng đến đây thôi. A-di-đà Phật.
Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quan. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.